Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cảm ơn chị A Loan cũng như cả anh em Hội Từ Bi Phụng Sự lúc nào cũng ủng hộ và giúp cho cái chương trình thành tựu. Thì thưa các bạn, anh chị, đó, cái đề tài ngày hôm nay là mình trở về vào một cái bốn câu thơ mà rất cũ xưa của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bốn câu thơ đó là gần như là Ngài nói đây là cái pháp của Ngài. Bốn câu thơ này gọi là cái kệ truyền pháp, tức là nói lên cái pháp mà chân chính mà của Đức Phật Thích Ca, rất là giản dị. Cái pháp mà nói là như thế này: chư ác mặc tác, chúng thiền phụng hành, từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Dịch ra nghĩa là sao? Chư ác mặc tác có nghĩa là đừng làm những cái điều ác, hay là đừng làm tất cả điều ác. Chúng thiền phụng hành là tất cả những cái việc thiệt như làm được thì mình hãy làm đi. Chúng thiền phụng hành, hãy làm, phụng hành, hãy làm những cái điều thiền đi. Từ tình kỳ ý, từ mình làm cho cái tâm của mình, cái ý hướng của mình nó thanh tịnh lại, thì đó chính là lời Phật dạy. Bây giờ mình đi vào sâu sắc một xíu để mình hiểu cho rõ hơn ý nghĩa của bốn câu thơ này. Thứ nhất là cái bạc biệt trong đời này, nếu mà mình mà có cái văn hóa mà cổ xưa hồi mình ở Việt Nam đó, thì là rất dễ đừng có làm điều ác nha con, thì con cái nó nghe. Như bây giờ đó, nhiều khi đó, mình không chỉ nói ra cái chuyện ác đó, thì nó lại không biết là cái chuyện đó là chuyện ác. Bây giờ mình phải định nghĩa cái ác là cái gì, thì tại đây cái ác là những cái thứ đó mà làm cho mình đưa tới cái đau khổ. Thì thưa các bạn, đó là bây giờ đời bây giờ nhiều em trẻ nhiều khi nó làm những cái chuyện mà nó không gọi là ác. Một cái hiện nghiền thì dù mà rõ nhất đó, là nó chơi game, trong cái game đó thì nó có cầm súng nó bắn chết lung tung cả, thì những chuyện đó nó đâu gọi là ác. Nó không, cái này là con chỉ chơi có đâu có ai chết người nào đâu. Nhưng mà những cái chuyện mà tư tưởng đó mà phải thắng cho được, phải giành cho được, phải tranh cho được đó, những cái tư tưởng đó, đó nó từ 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 nó thấm vào trong người, trong cái cá tính của kiểu con trẻ. Mà nhiều khi nó không bao giờ nó để ý rằng cái ảnh hưởng đó từ 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 nó thấm nhập rồi, từ từ nó phản ánh, nó hiện ra trong cái hành động, trong lỗi suy tư, trong cái việc làm mà mình không biết sao mà kiểm tra được. Tức là những cái gì mà mình thấy trên cái lúc mình chơi, mình nhập tâm vào trong đó, những cái từ đó từ 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 nó bắt đầu nó đi vào trong cái tiềm thức của mình. Đời bây giờ đó, cái tâm lý hiện đại bây giờ đó, họ không thể nào mà họ phủ nhận, nhưng mà họ cũng không thể nào họ chứng minh được rằng là những cái game đó mà bắn giết nhau thì nó hại cỡ nào, vì họ không có tìm nó được một cái mình gọi là direct consequence, tức là một cái hậu quả mà trực tiếp được, cho nên họ không thể nào nói rằng là mình chơi game như vậy thì mình sẽ ảnh hưởng tới cái cá tính xấu xa. Họ không làm được cái chuyện đó, họ chỉ có chứng minh sơ sơ rằng là những cái đó là dính trong cái tiềm thức của mình thôi, tức là nó vô trong ảnh hưởng trong sự suy nghĩ của mình. Thì thưa các bác, bởi vậy cho nên nhiều khi các em trẻ đó, họ nói chơi game là nói không, người này không can gì, tại vì nó không thấy trên online nói chứng minh rằng là hệ mình chơi game này thì mình trở thành người xấu. Bởi vậy cho nên đó là cái phần mà rất là khó khăn, nhiều khi mình phải nói cho các con em đó, là tại ra có cái phần đó mình gọi là rational, tức là cái phần mà thuộc về lý trí, có cái phần thuộc về tiền lý trí trước khi mà lý trí nó sẽ xảy ra, gọi là pre-rational. Và có những cái thứ đó mà mình nói sẽ vào trong tiềm thức của mình, rơi vào trong tiềm thức thành những cái hạt giống mà mình gọi là tiềm thức, tức là subconscious. Thì khi bây giờ khi mà mình phân chia ra như vậy thì các bạn biết sao không bạn? Thì bây giờ mình nói rằng là những cái hành động, những cái chuyện mà mình thấy nhiều khi là mình không thấy là một cái direct consequence, là mình coi những cái chuyện mà game đánh nhau giết nhau, hay là coi những cái phim giết nhau đó, thì nó đưa tới những hành động xấu xa của mình, nhưng mà nó đã gieo trồng những hạt giống xấu trong tâm thức của mình rồi. Mình nói như vậy thì con cái nào bắt đầu nó có thể dễ chấp nhận hơn một chút xíu. Và do đó đó, cái chữ ác mặc tác này không có nghĩa là mình không làm những cái chuyện xấu, chuyện ác, mà mình không gieo những cái chủng tử, những cái hạt nhân, những cái mầm mống ác trong người của mình đó các bạn. Còn một cái thí dụ mà các em trẻ sẽ rất dễ mà hiểu, thì mà các bạn mà nói về chúng nó như thế này. Các bạn nói là bây giờ đó, con lấy một cái nam châm ra, một cái thỏi nam châm ra, và con lấy một cái bao đinh nhỏ nhỏ đó, bây giờ nó có một cái bao đinh gọi là cái mạc cưa đinh nhỏ nhỏ ra đó. Thì khi mà con trước hết đó, bỏ trên cái bàn, con rải cái đám mà cứ đinh mà bằng sắt đó khắp mọi nơi. Thì khi con bỏ cái nam châm, cục nam châm, cái thoại nam châm vô á, thì tự nhiên đó, những cái mặt cứ đính đó nó tạo thành những cái hình mà mình gọi là những cái vòng tròn xoắn đó, mà xung quanh cái thoại nam châm. Cái vòng tròn xoắn 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 đó đó thì bạn nó đi từ nơi cái cực dương xuống cực âm, từ cực bắc xuống cực nam thì rất là rõ ràng. Thì chắc là các bạn mà cũng biết là những cái đường đó đó nó làm cho cái những cái mặt cứa sắt đó nó xếp thành một cái vòng tròn đó, mình gọi là những cái đường từ trường. Những cái đường từ trường ở trên cái thoại nam châm rất là rõ. Thì bây giờ đó mình nói về con cháu mình hay là mình nói về những em mà hiểu cái hình ảnh đó, thì mình nói như thế này nè. Cái nam châm á, là cũng như là cái Phật tánh của mình, cũng như là cái bản tánh Phật, cái bản tánh mà thanh tịnh của mình vậy đó, cái thoại nam châm. Rồi bây giờ cái thoại nam châm lúc nào nó cũng có những cái đường từ trường. À, cái đường từ trường đó là cái ảnh hưởng mà cái chân tâm mình mà hiện ra. Và những cái miếng sắt đó mà vụn đó, gọi là cái mặt cứ sắt đó, thì nó nên gọi rằng đó là những cái điều mà tốt lành của mình, cái điều tốt lành của mình. Bây giờ ngoài cái mặt cứ sắt đó thì mình sẽ thấy như thế này, là những cái đường tốt lành đó nó không bao giờ làm cho mình cái hướng đi của cái mặt cứ sắt đó, nó không bao giờ là chạy loạn sang ngầu cả, nó phải chạy theo cái vòng của cái đường mà mình gọi là cái đường từ trường. Tức là những cái chuyện tốt mình làm thì nó lúc nào cũng thuận theo cái chân tâm, thuận theo cái Phật tánh cả. Đó là cái ý là nói là như thế đó. Cho nên cái thoại nam châm là Phật tánh, cái đường từ trường là cái ảnh hưởng của Phật tánh, và nó làm cho cái hành động mà tốt của mình đó, thì lúc nào cũng mình gọi là alignment, align tức là đi theo cái đường từ trường đó. Bây giờ thế nào là hành động ác? Ác đó là cái bản tánh đó, là nó sẽ làm cắt đứt đi cái đường từ trường đó, nó sẽ làm cho cái miếng sắt mà cứ sắt đó đó nó sẽ không còn alignment nữa, nó không còn đi theo cái đường từ trường nữa. Thì đương nhiên nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà mình bỏ những cái miếng mà không phải là sắt, tức là những cái miếng bằng gỗ, bằng đá hay là bằng plastic, mình bỏ những cái miếng mặt cứa khác, bằng gỗ khác vào đó, thì mình sẽ phá hoại đi những cái mặt cứ sắt. Cái mặt cứ sắt là bây giờ nó không có thể nào nó chạy theo đường từ trường được, vì nó bị những cái miếng kia ngăn chặn lại rồi. Như thế thì là các bác đưa cái hình nó ra đó, các bác làm như vậy là tự nhiên các em trẻ em hiểu ngay, ồ, tại ra những cái chuyện ác đó, chuyện xấu đó, nó không chạy theo cái đường từ trường của cái chân tâm, của cái năng lượng của mình được. Và nếu mình sống đó, thì là mình phải làm những cái hành động tốt, cái chuyện tốt đó, thì nó đi hài hòa cái tuyệt tình gọi là với cái từ trường của cái bản tánh được. Mà nếu mình làm chuyện xấu đó thì nó sẽ phá hoại đi cái đường từ trường đó, nó sẽ không làm cho nó tốt được. Bây giờ nếu bác đem những cục đá mà thiệt là bự đó, bác để bác chân vô đó, thì bác thấy đó là cái đường từ trường đó, cái cục miếng sắt đó đó, thì bây giờ nó bị phá, nó không thể nào nó chạy theo đường từ trường, miếng sắt đó nó bị sẽ bị tán loạn đi. Nói một cách khác đấy, cái việc ác mình làm càng nhiều đó thì mình càng chặn đứng cái đường từ trường. Mình cần chặn đứng, không làm cho những cái mặt cứa sắt đó đó nó chạy theo đường từ trường. Mình nên nhớ mặt cứa sắt là giống như những cái hành động mà tốt, hành động mà thuần theo cái chân tâm. À, bây giờ thì mình mới có cái định nghĩa rõ ràng. Thế nào là hành động tốt đó? Là cái hành động mà thuần theo cái đường từ trường của chân tâm. Thuần theo đường từ trường của chân tâm nghe rất là hay. Thì nếu mình mà người thời đại mới ấy, thì mình không hiểu. Nhưng mà nếu mà các bạn đưa em lên cái nam châm và rải cái mặt cưa ra, thì tất cả các em trẻ, tất cả con cái các bạn nó hiểu ngay lập tức. Thấy, tại đường từ trường ở chân tâm thế này, tại mình nên làm chuyện tốt. Là thì tức là cái chuyện tốt và chuyện xấu nó khác nhau. Tức là cái chuyện đó mà nó có những cái chuyện nó đi theo đường theo theo cái chân tâm, và những cái chuyện nó không theo cái chân tâm, mà nó không bị hút vào chân tâm, không bị hút vào trong cái cục nam châm, mà những cái đường đó nó lại cản trở cái từ trường của cái nam châm nữa. Thì khi bạn nói như vậy thì đa số con cái của bạn là nó sẽ hiểu ngay, và nó sẽ cảm thấy là ô, tại ra dễ hiểu quá, và tại ra là bây giờ mình cần làm cái gì đó mà nó thuận theo cái đường từ trường của chân tâm, và mình phải là cái mặt cứa sắt mới được, chứ đừng có là cái mặt cứa gỗ. À, thì bây giờ cái sắt và gỗ đó thì mình giải thích như thế nào? Thì mình phải nói như thế này này, cái mặt cứa gỗ đó tức là những cái đó mà nó đi ngược về cái chân tâm, nó không bị hút vào trong cái chân tâm, thì những cái đường đó đó, những cái chuyện mà chuyện ác đó, là những cái chuyện đó mà thường thường đó mình thấy gọi là mình tổn hại tới người khác. Nhưng mà cái mà căn bản nhất là những cái chuyện ích kỷ của mình, những cái ích kỷ đó thì nó mới sinh ra cái tổn hại. Khi mình càng bảo vệ cái quyền lợi của chính mình bao nhiêu đó, thì mình càng tổn hại kẻ khác dễ dàng hơn. Thành do đó đó, nếu mình bắt đầu cuộc sống mình dạy cho con cái đừng ích kỷ đó, thì con cái của mình nó sẽ bớt làm một chuyện ác. Bây giờ mình trở lại cái thí dụ mà mình gọi là bây giờ mình chơi game. Thì thưa các bác đó, nếu mà nó chơi game ấy, thì nó sẽ không có giờ để mà nó đi tưới cây, nó không có giờ để mà nó đi quẹt nhà, nó sẽ không có giờ để làm cái chuyện khác chắc chắn rồi. Nhưng mà nó phải có một thời gian nhỏ cho chính nó. Cái thời gian cho nhỏ chính nó gọi là thời gian mà giải trí tiêu khiển. Thì cái đó mình nên có và mình nên dạy nó phải có cái giờ đó. Chứ còn không có thì nó sẽ bị stress. Nhưng đồng thời trong cái lúc mà mình dạy nó có cái thời gian mà chơi với nó, mình phải nói như thế này nè. Là con mỗi ngày đó thì con nên có một cái thời gian để mà con giúp cho mẹ, giúp cho bố, giúp cho gia đình. Con quẹt nhà cái này, con làm cái kia, con có những cái bổn phận mà con nên làm. Thì khi mình bắt đầu mình cho những cái bổn phận đó đó, thì mình nói được lợi ích lợi thế nào. Thì thường thường cái khâu này thường thường là cái khâu mà mình quên. Thì sau khi mà nó làm xong một cái, nó quẹt nhà hay là nó dọn dẹp cái bàn ăn hay là nó rửa chén bạc xong rồi, thì thường thường đó mình quên nói là mình quên cảm ơn nó và mình quên nói rằng là ôi coi như con làm như thế là con giúp mẹ lắm đây, là con biểu hiện cái tình thương mà dễ dàng nhất mà rõ nhất, bởi vì con làm cho mẹ bớt đi những cái khó khăn. Tại vì mẹ nhiều khi là mẹ không có giờ làm, hoặc là mẹ làm thì mẹ rửa chén thì khi là mẹ bị móp tay, hoặc là mẹ rửa chén thì mẹ không thể làm chuyện này chuyện kia được. Nhưng mà khi mà mình appreciate đấy, mình cảm kích, mình cảm ơn con mình và mình nói lên là cái lý do mình cảm kích, mình nói vì sao đó mà nó giúp mình làm chuyện này chuyện kia đó mà thật sự nó có lời cho mình như thế nào đó, mình nói để mình cảm kích được thì nó sẽ tiếp tục nó làm mà nó vui sướng vô cùng. Thì các bạn nói với thầy, thưa thầy, nếu mà ngày nào nó rửa chén, ngày nào còn cảm kích cả thì giống như là nó mình giống như thế là mình ngụy ngụy quá, mình không có thiệt này. Không, thưa bạn, nhiều khi là nó rửa xong rồi mình gật đầu mình cảm ơn. Ngày hôm nay mình gật đầu mình chào một cái, ngày hôm sau thì mình nói thank you, ngày một đó thì mình cười và nói một cái. Nhưng mà có nhiều cách để biểu hiện cái sự gọi là gratitude, cái lòng biết ơn của mình các bạn, chứ không phải nhất định một cái thôi. Cho nên đó, nhiều khi đó, người ta làm ác hay là người ta ích kỷ đó là một cái động cơ chính đó, là bởi vì không ai để ý tới họ, không ai appreciate những cái việc mà làm tốt của họ. Khi họ làm tốt thì không ai nói gì cả. Khi họ mới làm sai một chút xíu thôi đó thì người ta là có rất nhiều người là cứ tới là mắng chửi hoặc là nói những cái lời nặng nề. Thì do đó đó không làm cho họ cảm thấy được có một cái giá trị nào cả. Mình gọi là self respect, không có một cái sự tự trọng được. Họ không cảm thấy cảm kích mình được mà họ cũng không cảm thấy là tự trọng được. Cho nên nhiều khi những người đó đó họ tức và họ sẽ làm những cái hành động mà mình cảm thấy trái với ý của mình. Cho nên cái sự tự trọng nó rất là quan trọng và mình làm cho người ta cảm nhận là mình tôn trọng họ cũng vô cùng quan trọng thưa các bạn. Bởi vậy cho nên là nói là đừng có làm điều ác đó, nhưng mình quên nghĩ rằng là nhiều khi đó trong nhà mình thôi đó, mình làm cho nhau đó không có tự trọng, không có tôn trọng lẫn nhau. Nhiều khi trong nhà ở mình đó, mình là mắng chửi con cái, mắng chửi anh em, hoặc là mình nói xấu về những người bạn, những người mà mình chơi thân thuộc với nhau ngay trước mặt con cái hay là vợ chồng hay với vợ với cha mẹ của mình. Cho nên khi mình biểu hiện đó cái sự phê bình chửi mắng hay là nói xấu những người mà thân thuộc và hay tới nhà mình chơi với mình đó, thì đương nhiên người trong nhà mình đó, họ bắt đầu mất đi cái sự kính trọng đối với mình. Do đó đó từ từ nó sản sinh ra là cái chuyện là họ sẽ không làm theo cái ý của mình mà họ làm theo ý của họ. Từ 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 đó nhiều khi hành động của họ đưa tới cái chuyện rất ích kỷ, và từ ích kỷ đó đó mà đi làm những cái chuyện xấu cũng dễ lắm. Cho nên đó, các bạn biết đó, nó trong 10 phút vừa rồi thầy muốn nói cái điều quan trọng. Cái chuyện ác đó nó có một cái gốc rất là quan trọng, là cái gốc đó nó có nhiều rễ lắm, nhưng mà có một cái rễ rất là quan trọng, cái gốc rất là quan trọng, đó là cái gốc mà mình gọi là ích kỷ. Mà mình có thể đẩy người ta vào con đường ích kỷ dễ dàng lắm khi mình không chú ý tới lời người ta nói, không cho người ta sự tôn tôn trọng, cung kính, không làm cho người ta cảm thấy được là appreciation, được cảm kích. Thì đó là những cái mà mình phải nên cẩn thận. Cho nên khi mình nói chữ ác mạt tác đó, mình đừng nên nghĩ một cách giản đơn rằng là đừng làm điều ác. Mình phải nghĩ là làm sao cho người ta đừng ích kỷ và làm sao mình phải appreciate người ta, cho người ta cảm được cái sự tôn trọng cung kính của mình hơn. Đó, cho làm gương không chứ đủ bạc, mình phải nói những cái chuyện đó mà mình làm cho họ hiểu được cái tấm lòng của mình, là mình cảm kích họ. Thưa các bạn, cái đó là mình nói cái phần mà chữ ác mạt tác, và cái thí dụ mà thầy đưa ra đó là cái thí dụ mà của cái tư trường để cho mình hiểu. Chúng thiền phụng hành đó, thì không có cái gì hay là bằng đó, là mình làm sao là mình làm gương. Chúng thiền là những cái điều tốt, thì những cái điều tốt tức là những cái điều mà giống như thầy nói là cái mặt cửa đó, sắc đó, thì nó đi theo, nó chịu ảnh hưởng của cái tư trường. Thì bây giờ bạn ngồi bạn nhìn đó, thì bạn thấy đó, có những cái chuyện rất là tốt. Thì như mình đó, mình muốn cho con cái mình đó, làm sao mà lễ phép về mình đó, thì mình hãy lễ phép với ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của chúng nó. Tức là với cha mẹ của mình làm gương đi. Mình muốn cho người ta là rộng rãi thì mình hãy rộng rãi với người khác để làm gương trước. Còn một lần đó thì là theo những cái câu chuyện của ông Gandhi đấy, thì ông Gandhi là có một người tới đem đứa con tới nói với là ông đó, thưa ngài, xin ngài nói cho đứa con của tôi cho nó đừng có ăn cái kẹo nữa, làm sao cho nó đừng ăn kẹo nữa, thì nó thích ăn kẹo, nó ham ăn kẹo quá. Thì từ cái chỗ ham hố ăn kẹo đó đương nhiên nó làm những cái chuyện xấu khác dễ dàng lắm. Ngài Gandhi ngài không nói gì cả, ngài nói ok rồi, ngài không nói không khuyên cả, nhưng mấy ngày sau thì ngài mới kêu ngài lại, cỡ tuần sau thì ngài mới kêu cái bà đó và đứa con lại. Rồi ngài mới nói với đứa con là, con ơi con đừng ăn ăn kẹo nữa nha. Thì cái điều đó là vì sao vậy? Bà nói, mà mẹ bà ngạc nhiên mà hỏi tại sao mà ngài không nói đi, tuần trước tôi tới mà sao ngài không nói. Thì ngài Gandhi mà nói rằng là bởi vì tuần trước tôi chưa làm được này, tuần này tôi mới làm được. Thì thưa các bạn, cái đó là cái chuyện mà rất là bình thường trong cuộc sống. Thường thường mình làm được rồi tự nhiên đó, người ta làm theo. Hoặc là mình đang làm đó, mình nói đó thì cái ảnh hưởng nó cũng mạnh lắm. Nhưng nếu mình không làm gì cả đó, thì đương nhiên mình nói thì không ai nghe. Thì bây giờ có nhiều bạn đó, cũng báo cáo, thưa thầy tại sao mà con nói cái điều này cho chị bạn con, mà chị bạn con chị không nghe cái lời con này. Thầy hỏi, thưa bạn, bạn nói cái gì về chị bạn của bạn vậy? Rồi con nói, cô ta đó, đừng có lái xe mau, lái xe chậm lại chút xíu đi. Thầy hỏi, ủa, mà tại sao mà người bạn không nghe? Vậy thì vì người bạn nói là con cũng lái mau vậy, nhưng mà con cẩn thận lắm. Cái bạn ngồi cái bạn suy nghĩ phải, mình cẩn thận nhưng mình cũng lái máu, mà mình kêu người ta đừng lại lại thì làm sao mà ai mà chịu nghe lời. Rồi thì các bạn thấy cái chuyện đó là quá sức là rõ ràng. Thì con người mình là hay là các bạn ơi, và mình chỉ nên khuyên cái gì mình đã làm rồi. Và nếu mình làm hay, thường thường là mình khuyên là người ta làm được thôi. Thầy có cái chuyện thầy thường thường hay khuyên đệ tử là đầu tiên cả là mình nên ăn chay đi, chay trường đi, tại vì cái điều đó thầy làm được các bạn, ăn chay trường đi. Nhưng mà tại sao đó mà có những người mình nói ăn chay trường đó, thì là họ là ăn dễ dàng vô cùng, nhưng mà tại sao có những người mình nói đó thì là ăn rất là khó? À thì tại ra đó mình bắt đầu mới hiểu đó, là tại ra là tại sao mà người ta không làm tốt được là bởi vì cái thói quen. Thì tại sao có những người mà thầy khuyên ăn chay thì họ ăn chay trường gần như là chỉ còn tích tắc, ngày này ngày sau là ăn chay trường liền, họ bỏ liền, họ làm được ngay và họ không thay đổi. Là tại ra là bởi vì họ là những người có một cái thói quen đó, là họ lắng nghe được cái yêu cầu của người khác và họ làm theo yêu cầu của người khác cách dễ dàng. Yêu cầu về họ, tức là expectation của họ đối với chính họ, thì họ chưa có thể làm. Nhưng mà khi mà họ biết là có cái expectation của người khác đó, thì họ sẽ theo họ làm ngay. Cho nên cái bạc biểu là có những cái khó khăn mà tại sao nhiều khi mình làm tốt không được là bởi vì cái thói quen mình làm theo cái sự kỳ vọng của người khác mạnh vô cùng. Nhưng mà có những thói quen là mình làm theo cái kỳ vọng của mình, mà cái kỳ vọng của mình là biến thành cái dục vọng rất là mạnh. Nhưng mà có khi những cái dục vọng đó là ích kỷ, cho nên là mình lại không làm chuyện tốt được. Và cái sức mạnh của thói quen đó, nó giữ cho mình làm xấu rất là mạnh mẽ. Thế nên đó, nhiều khi có một những cái chuyện đó mà mình thấy cũng có xấu không tốt lắm. Thí dụ như là mình ngủ sớm trước 11 giờ, thí dụ như vậy đó. Mình nói thì mình nói như vậy đó, nhưng mà nhiều khi thì mình là làm không được nữa. Nhiều khi 11, 12 giờ đó mình vẫn còn thấy đầy năng lượng, hoặc mình thấy có những chuyện mình phải giải quyết và mình lại không làm được, mình không đi ngủ. Mà mình biết nha, nhưng mà mình lại bắt con cái mình phải ngủ sớm. Thì những cái chuyện đó đó là nó có một cái thói quen. Và nhiều khi đó mình phải biết du di một chút, biết cảm thông. Mình biết cảm thông những người nào không thể làm tốt được ngay. Mình cảm thông những người nào đó là họ có cái nỗ lực nhưng họ chưa thể làm tốt được. Bây giờ đó là mình sản sinh ra một cái điều mà rất là lý thú, là nhiều khi mình nghĩ rằng những bậc thầy, bậc cô, những người dạy mình trong trường học, trung học, đại học, hay là những người mà dạy đạo, hay là những người ngồi trên mình, ông boss này nói vâng đó, mình nghĩ rằng đó là những người đó đó họ phải perfect, họ phải hoàn thiện hoàn toàn. Nhưng mà mình quên rằng là nhiều khi những cái người thầy, những cái bậc thầy họ cũng chỉ mới bắt đầu con đường tâm linh, và họ phải đối diện với những cái thói quen đó mà nó đã lâu xa, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên đó, mình nên tập cái cảm thông trước khi đó là mình làm cái chuyện gì mà mình gọi là sai sự và bắt buộc người khác. Tại vì mình biết rằng cái thói quen của mỗi người rất là khó sửa, đồng thời mình cũng nên hiểu rằng là ngoài cái thói quen đó, cái hoàn cảnh sống của mỗi người nhiều khi không sẽ cho phép họ làm những cái điều tốt. Và cái quan trọng nhất, mà cái điều quan trọng nhất trong cái câu chuyện này của mình là nhiều khi các bạn biết không, cái kỳ vọng của mình không thể là cái kỳ vọng của người khác được. Nhiều khi mình mong rằng hay là mình nghĩ rằng là những cái bậc thầy, bậc cô phải thật là tốt, phải là thật tiêu chuẩn. Vì mình nói là ở nếu không tốt con sao đi dạy đạo. Nhưng mình quên rằng là họ chỉ đóng cái vai trò tốt, đóng cái vai trò cái bậc thầy trong năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Nhưng họ đóng cái vai trò cái phàm phu, cái vai trò của những người mà bình thường nhiều khi cả trăm triệu kiếp rồi. Và mình đánh lộn, vật lộn với những cái thói quen tật xấu của mình cả nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là chỉ có trong đời này. Và nhiều khi đó có những cái tập khí mà nó ăn sâu từ lúc nhỏ. Ta cho các bạn một thí dụ. Có một vị thầy đó là lúc nào cũng la mắng đệ tử, đùng một chút là cứ la mắng, đùng một chút là chửi đệ tử, đến nỗi là các đệ tử nhìn ông thầy đó là sợ vô cùng. Thầy biết ông này ông mắng, ông chửi, ông làm nghĩa là hành hạ, ông chửi mà ông phải là một hai chửi, một hai ba tiếng ông chửi, nhiều khi ông dằn vặt nhiều khi cả mấy ngày luôn. Thì đệ tử từ từ nó có tới, nhưng mà rồi từ từ thì nó dạt đi, nó không tới nữa, tại vì là nó cảm thấy là tới mà không có vui. Thành nó có gì có chuyện như tới thì làm cái đi. Nên ông thầy ông nói về vì thầy ở chừng nào mà thầy cần thì kêu con cái là con tới cũng làm rồi con. Thì khi tới làm xong rồi thì về chứ cũng không muốn là ở lâu. Thành ra bây giờ đó mọi người không hiểu là vì sao vậy. Đến lúc mà có một cái nhà tâm lý mà tới nói chuyện về cái vị thầy đó thì từ từ mới hiểu ra rằng tại ra khi mà chưa xuất gia đó thì gia đình đó là thường hay ruồng rẫy. Đến lúc mà xuất gia rồi thì cái vị sư phụ của thầy này thường thường hay mắng nhiếc. Thành ra bây giờ đó khi mà lớn lên, chính vị này lớn lên thì cái vị thầy này đó là lặp lại những cái thói quen hồi nhỏ thôi. Là cái thói quen là khi mà mình bị người ta mắng đó, chửi nhiều đó thì mình sinh ra sợ hãi. Và bây giờ đó thì mình lại làm cái thói quen là mình mắng chửi người khác. Mình đem cái sợ hãi của mình đó, mình truyền tới cái người khác. Thế nên các bạn thấy đó, tại đó chúng thiền phụng hành đó, không phải là mình dễ làm chúng thiền, là bởi vì mình có những cái rắc rối của bản thân mình có sự ích kỷ của chúng mình, và mình có những cái nỗi khó khăn của mình có những cái kỳ vọng mà trong lòng mình nó khác về cái kỳ vọng người khác. Và quan trọng nhất là bởi vì đó mình có những cái mặc cảm tiềm lưu, có những cái mặc cảm nó đó mình gọi là tạo thành cái thói quen đó, và sức mạnh thói quen xấu rồi nó không cho mình làm chuyện thiền cho mau. Hai đứa trẻ nó đi tới cine. Thì khi nó vào cine rồi thì nó đi mua vé. Đi mua vé thì là cái người bán vé đó, khi mà nó đưa cái tiền ra thì người bán vé là thổi tiền sai lầm. Vì người bán vé đó lúc đó đang có nói chuyện trên phone cho nên quên trả tiền sai. Thì một đứa nhỏ, một đứa trẻ đó thì nó nói thôi mày đừng có nói nữa đó, mình lấy mình đi chơi lại lại đi. Cái đứa kia đó cảm thấy khó chịu, không mình phải trả tiền lại cho mình, đừng có lấy cái này, nó kỳ cục quá vậy. Nhưng mà cái đứa kia, đứa đầu tiên, nó kéo cái đứa thứ nhì đi ra khỏi. Mà lúc đó đông người đang đứng để mà sắp hàng mua vé nữa. Thành ra cái đứa thứ nhì đó, nó cũng thôi không nói, nó chạy ra. Nhưng mà nó rất là khó chịu trong lòng. Sau khi qua cine xong rồi đó, nó cứ cư nừ, nó nói tại sao mình phải làm như vậy chứ? Mình tại sao mình phải cái tiền thổi có 10 đồng thôi mà mình lại ăn gian làm gì, ăn gian 10 đồng ăn gian làm cái gì. Cái thằng thứ nhất nó cười, nó nói là ha ha ha, bồ mày chờ tới lúc mà mày ăn gian 100 ngàn là mày ăn gian hay sao. Bây giờ câu chuyện là nó không phải là cái chuyện như thế này, vì là không phải là chuyện tiền nhiều thứ ít mày ăn gian, mà cái đứa nhỏ đó là mình nói ý là muốn nói là tôi không muốn ăn gian, dù là nó nhỏ chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà khi mình nhìn lại đó thì mình thấy là cái đứa thứ nhất, cái đứa mà nó muốn ăn gian 10 đồng, tại sao nó quá trọng như thế, là bị bởi vì một chuyện rất là giản dị thôi. Nó chưa có đi làm việc bên ngoài và nó chỉ được tiền của cha mẹ cho. Thế lúc cái đứa thứ hai đó, là nó mỗi lần mà cha mẹ nó kêu nó đi ra cắt cỏ đó, thì cha mẹ nó cho nó 10 đồng, cho nó 5 đồng, cho nó 3 đồng, cho nó một chút tiền. Cho nên nó thấy cái giá trị đồng tiền, nó biết quý và nó biết là chỉ khi nào mà nó làm cái tiền ra là chính nó làm ra thì mới có ý nghĩa. Hai đứa trẻ, hai giáo dục khác nhau, bối cảnh khác nhau, và cái kỳ vọng của chúng nó khác nhau, cái giá trị quan hay là cái giá trị sống của nó cũng khác nhau. Thì thưa các bạn, cái đó là cái chuyện lý do mà tại sao khi mà nói chúng thiện phụng hành á, có nghĩa rằng là mình hãy hết lòng làm chuyện tốt đi, nhưng mà mình nhớ là những cái sự trở ngại và mình hãy thông cảm cho con cái hay những người xung quanh của mình, nhiều khi họ không làm được, nhiều khi họ chỉ đóng cái vai trò lãnh đạo, cái vai trò giáo dục, cái vai trò làm thầy, nhưng mà nhiều khi những cái chuyện tốt họ cũng chưa làm hoàn thành, và mình không nên lúc nào cũng sẵn sàng kết án và quay thường, mà mình nên cảm thông và mình nên tìm cách để mà cho họ thấy được cái điểm mù và họ có thể sửa đổi được. Thì chính cái chuyện làm cho người ta sửa đổi một cách nhẹ nhàng vô cùng vậy, làm một cái điều cực thiện. Thứ ba, cái câu cuối cuối là hai câu cuối là từ tình kỳ ý. Từ tình kỳ ý là gì? Là dù mình làm tốt làm xấu thế nào đi nữa đó, thì mình hãy để cho cái thời gian cuộc sống của mình có những cái lúc đó mình nhẹ nhàng, mình lắng đọng lại, mình không nên lúc nào cũng busy quá, bận rộn quá, phải có những cái lúc mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, yên tĩnh. Cái lúc mà thời gian mà yên tĩnh nó không có làm những cái chuyện này chuyện nọ đó, mình để cái thời gian lại, mình nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại hành động của mình, nhìn lại cái nhu cầu của những người xung quanh, mình hãy nhẹ nhàng với chính mình và mình tập hít thở cái thiệt nhẹ nhàng thật sâu. Xong rồi mình tập đó là mình ngắm những cái đẹp xung quanh, từ cái đẹp của cái đóa hoa, tới cái đẹp của cái sự sạch sẽ trong cái kitchen, trong cái nhà bếp của mình, tới cái đẹp đó của một cái sàn nhà mà không bụi bặm do những người trong nhà mình quét, cho tới đó những cái đẹp đó mà những cái người khác họ làm thôi đó. Mình cái đó làm cho cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh vô cùng. Và khi mình thanh tịnh như vậy gọi là từ tình kỳ ý. Mình đừng để một người nào nhắc mình phải từ tình kỳ ý. Mình hãy từ tình làm cho cái tâm mình là thanh tịnh. Thì thưa các bạn, cái câu đó là sâu sắc vô cùng. Từ tình kỳ ý. Mình từ mình á, mình phải làm cho cái tâm của mình á, ý có nghĩa là cái tâm, ý cũng có nghĩa rằng là cái động cơ của mình á, cho nó nhẹ nhàng lại. Tình là nghĩa là nhẹ nhàng, thanh tịnh lại, không có ích kỷ, không tổn hại người, nhưng mà phải lấy rất là nhẹ nhàng, đừng chờ người nào mà nhắn mình cả. Từ mình hãy cố gắng mình làm. Nhiều khi mình làm tốt thiệt nhưng mà mình không có chịu là nhẹ nhàng lại và tĩnh lặng lại, lúc nào mình cũng busy 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 cả, thì cái busy đó thế nào cũng có ngày làm cho mình thêm gắt gỏng, thế nào cũng làm cho mình thêm mệt mỏi. Cho nên chúng ta hãy làm sao mà thay đổi cái tư tưởng cuộc sống của mình, thứ nhất là khi mà tâm ý mình nó nhẹ nhàng thanh tịnh lại, thì nó là cái cơ hội đó mà tốt nhất làm cho cái cục nam châm của mình đó, cái từ trường nam châm đó, nó rõ ràng ra, nó có thể hấp dẫn được những cái mạt sắc dễ dàng hơn. Cái sự thanh tịnh cũng như là mình để cục nam châm lên một cái bàn phẳng rồi đó, thì những cái đường mà gọi là cái đường từ trường đó, nó sẽ dễ dàng mà thấy. Nếu mình để cục nam châm đó ngay trong cỏ đó rồi mình rải sắc lên đó, thì rất khó khăn cho những cái đường từ trường đó nó thành hình. Nhưng nếu mình để cục nam châm trong một cái mặt phẳng thì những đường từ trường nó rất dễ dàng và những cái mặt cưa rất dễ dàng để nó dính lại với nhau. Thì cái mặt phẳng đó chính là từ tình kỳ ý, làm cho cái tâm mình nhẹ nhàng. Còn cái mặt đất lồi lõm đó tức là cái tâm thái lúc nào cũng busy, bận rộn cả. Nói như vậy chắc cũng đủ rồi, thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt.